Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ hai của pháp tập yếu tùng trong cái phẩm thứ tư này. Mình ghi cho mình nhớ và các vị nhớ luôn nha. Đây là phẩm thứ tư, mình cứ nhớ thứ ba. Và bài này bài thứ hai: hằng tư tu thiện pháp, tự thủ thường kiên cố, trí giả cầu tịch tỉnh, kiết tường vô hữu thường. Đây là một đoạn mình sẽ học 8 câu trong một cái bài học thứ hai này. Mình giải thích từng câu trước. Hằng tư tu thiện pháp có nghĩa rằng là tâm thức mình lúc nào cũng nghĩ đến tu tập những pháp lành. Tự thủ thường kiên cố, cái chữ này nó hàm nhiều ý nghe. Tức là giữ gìn cái tâm hướng thiện như vậy, cái tâm ham tu pháp lành như vậy, rất là kiên cố, không có buông lung. Trí giả cầu tịch tỉnh là bậc trí thì họ luôn mơ ước, họ luôn mong muốn có được cái trạng thái tĩnh lặng. Và tịch này nó cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là đạt đến cuối cùng của một tâm thức tĩnh lặng, đó là đạt đến niết bàn. Một tâm thức mà lao xao bất an phù động, Tây phương nó dùng cái từ là một tâm thức lao xao là một tâm thức vô cùng bất hạnh nha. Thực ra thì mình chưa làm điều gì để bất hạnh, nhưng mà một tâm thức bất an là đã bất hạnh rồi. Cho nên bậc trí họ mới mong muốn rằng là tâm họ bình ổn, tỉnh tại, lặng lẽ. Và nếu ở cái mức độ bình thường như chúng ta, thưa các vị, chúng ta cứ nghĩ rằng là tâm thức mình không nghĩ tương lai, dường như mình không sắp đặt được đời sống mình. Do vậy cho nên mình viện cái cớ rằng là mình phải suy nghĩ, phải toan tính. Kỳ thực rằng là ai mà có những nghĩ suy toan tính quá nhiều thì thưa các vị, một tâm thức nó làm thành tập khí như vậy, chắc chắn rằng là cái sự dừng lại, nghỉ ngơi không thể xảy ra. Cho nên cái bước tu căn bản đầu tiên không hàm nghĩa rằng mình làm cái gì nhiều cả, mà đã có một cái nghĩa rất gần, đó là ta có khả năng làm chủ được dòng suy nghĩ của ta. Ta nghĩ suy, ta toan tính, ta sắp xếp đời sống của mình trong tương lai thế nọ thế kia. Thế nhưng mà những việc sắp xếp đã xong rồi, mình buông xuống được, mình dừng lại được, mình biết nghỉ ngơi cho tâm thức mình nó ổn định, nó có được một cái không gian, một cái thời gian tĩnh lặng, thì đây đã là bước đầu rất quan trọng của công phu tu rồi. Thế cho nên khoan nói đến chuyện chứng thánh, hãy nói đến chuyện là làm chủ được dòng suy nghĩ của mình. Cho nên cái điều này, một tâm thức phàm phu có khi chưa tu nghe bảo rằng là không được sống với quá khứ, không được để tâm chạy tới tương lai, chỉ sống với tâm thức hiện tiền. Một số những người họ không tu thì nghĩ rằng nói cái kiểu này, gọi là sống kiểu này, thì làm sao hoạch định được cái chương trình của ngày mai, ngày mốt, ngày kia tôi làm cái chi. Thưa không phải, chưa vội tính cái chuyện, tôi không suy nghĩ tới tương lai, tôi không thể làm gì cho cuộc sống tôi. Hãy nghĩ đến cái chuyện rằng là cái thói quen tâm thức của ta, khi nó cứ rong ruổi vào tương lai thì nó sẽ có cơ hội nó lui về quá khứ và nó thành một loại tập khí như thế này. Thì thưa các vị, đây là một dạng tâm thức luôn ngược xuôi, luôn bất an, luôn chạy vại. Cho nên chính bản chất nó đã là sự bất hạnh rồi nghe. Cho nên chỉ có bậc trí nghe Thế Tôn dạy rằng là không chạy tìm về quá khứ, cũng không hướng tới tương lai, an trú ngay hiện tại. Bậc trí giả dùng cái tự quán này để có thể làm an lạc hạnh phúc. Họ chiêm nghiệm được điều này, tự nhiên họ thấy cái nhu cầu sống như thế này là điều kiện tuyệt vời nhất. Ở đây thì câu cuối là kiết tường vô hữu thượng, tức là thành đạt được điều này không có gì bằng cả, không có gì hơn điều này cả. Hằng tư tu thiện pháp, Tự thủ thường kiên cố, trí giả cầu tỉnh tỉnh, kiết tường vô hữu thường. Dịch cái đoạn này trước đi rồi mình xóa rồi chép tiếp. Thường tu tập pháp lành, thường tu tập pháp lành, tự mình luôn phòng hộ. Người trí cầu tịnh diệt, quả kiết tường tối thượng. Cái chữ tịch tỉnh ở đây thì mình dịch nó là tịch diệt ha, tức là cái mức độ mơ ước. Đích đến của người trí cuối cùng đó là cầu quả niết bàn, tịch diệt là niết bàn. Hằng tư tu thiện pháp, tự thủ thường kiên cố, trí giả cầu tịch diệt, kiết tường vô hữu thượng. Thường tu tập pháp lành. Cái câu này nó có hàm nghĩa thứ hai và mình không có dịch hết ý được. Tự thủ thường kiên cố là tự mình luôn phòng hộ một cách vững chắc. Kiên cố nó hàm nghĩa vững chắc nha. Người trí cầu tịch diệt quả kiết tường tối thượng. Đó là bốn câu đầu của bài học thứ hai này. Rồi, đã chứng giác xong chưa? Giờ xóa ha. Chép tiếp bốn câu nữa. Đoạn kế tiếp. Mê túy như tự cấm, năng khử chi vi hiền, dĩ thăng trí tuệ đường, khử nguy đại bạch an. Mê túy như tự cấm, cái người mê muội không có năng lực trí tuệ, giống như tự mình cầm tù đời sống mình vậy. Năng khử chi vi hiền, có thể bỏ được cái sự mê muội ấy thì gọi là người hiền. Dĩ thăng trí tuệ đường nghĩa là đã bước vào cái ngôi nhà trí tuệ thì bỏ được những hiểm nguy, thành tựu được sự an lạc. Ý của câu này giống như cái câu cuối của đoạn thứ nhất vậy. Và nơi đây có những cái từ rất là quan trọng nha. Dĩ thăng trí tuệ đường là chi? Có hàm nghĩa là chứng đắc trí tuệ, bước vào ngôi nhà trí tuệ, thành đạt trí tuệ. Chứ không phải là mới mấp mé, còn ở ngoài ngõ. Và nó thủ đắc rồi, sở hữu trí tuệ rồi. Và nét thứ hai đó là bỏ đi, loại trừ tất cả những hiểm nguy của đời sống và chứng đắc được cái sự an lạc. Đó là ba sắc thái của người có năng lực loại trừ được hôn ám, si mê, chấp trước, chứng nghiệm trí tuệ. Thế rồi mình chép bản dịch. Si mê tự cầm tù, bậc hiền trí bỏ si, vào nhà trí tuệ rồi, thoát nguy được an ổn. Si mê tự cầm tù, bậc hiền trí bỏ si, vào nhà trí tuệ rồi, thoát nguy được an ổn. Hai đoạn gom lại thành một bài thôi. Và chúng ta có một cái đại ý. Khéo phòng hộ thân tâm và khéo tu tập đoạn khổ. Cái chữ khéo này rất là quan trọng nha. Các vị nhớ rằng chữ thiện này ta dịch là khéo đó. Đấng thiện thể, tức là một cái tôn hiệu khác của Đức Phật, có hàm nghĩa rằng là khéo dắt dẫn cuộc sống mình, khéo phòng hộ thân tâm mình để thành tựu được quả vị chánh giác. Cho nên gọi là thiện thể, đấng thiện thể dắt dẫn cuộc sống mình giống như người lái thuyền vậy, vượt ngang qua thác, qua gờn, qua những cái khúc sông rất là hiểm nguy để đưa đời sống mình đạt đến an lạc giải thoát. Thành ra chữ thiện này trong kinh văn dùng rất là nhiều, thiện tai tỳ kheo vân vân. Cho nên khéo phòng hộ nghĩa là nếu không thông minh, không khéo phòng hộ được, không trí tuệ, không khéo phòng hộ được khéo nó hàm nhiều cái nội dung ở trong đây. Nhưng mà nội dung gần nhất đó là đủ năng lực trí tuệ mới có thể dắt dẫn thân tâm mình, phòng hộ thân tâm mình, định hướng cho đời sống mình. Si mê tự cầm tù, bậc hiền trí bỏ si, vào nhà trí tuệ rồi thoát nguy được an ổn. Xong. Thế là cái việc của mình hôm nay gọi ra đây mấy điều cho đại chúng. Điều thứ nhất, tu tập thiện pháp và thủ hộ thân tâm. Cái chữ phòng hộ, chữ thủ hộ này nó có những cái nét tương đồng nha. Thứ nhất là thủ hộ, thứ hai là phòng hộ. Thủ hộ là giữ gìn, bảo vệ. Phòng hộ nghĩa là đề phòng những cái ngoại nhân, tức là những cái nhân duyên bên ngoài nó tác động, nó lấy mất đi công đức pháp tài. Cái này nó mang cái hàm nghĩa đó là đã có của báo rồi, sợ ăn trộm nó lấy. Còn này nó cũng mang cái nghĩa đó là bảo vệ giữ gìn của báo, không để cho ăn trộm nó lấy. Thì hai cái từ này thưa các vị thấy thì nó rất là gần nhau, rất là giống nhau. Nó đều có một cái nội hàm đó là giữ gìn, bảo vệ, không để cho pháp tài, phước lành mình nó rơi rớt. Cái hàm nghĩa nó là vậy. Cho nên cái câu này các vị thấy là đầu tiên là mình phải tu tập. Có nghĩa là chi? Nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng. Thế là tăng trưởng một mà nó lại hao hết cái hai ba thì hỏng việc. Cho nên rồi nuôi được chút pháp lành nào, tu tập có chút thăng tiến nào, phải bảo vệ đó, giữ gìn đó, phòng hộ đó, không để cho nó bị ngoại ma, phiền não trước, ăn cướp. Đây là điều rất quan trọng nha. Cho nên thủ hộ và phòng hộ nó đi liền với tu tập pháp lành là như vậy. Và chúng ta sẽ nói về những vấn đề trong đây. Có ba vấn đề để chia sẻ với nhau. Thứ nhất là năng lực của pháp lành. Chia ra vấn đề này là hai phần nha. Thứ nhất là nhân và quả của pháp lành mang lợi ích cho ta và cho người. Có hai phần. Nhân là chi? Chưa làm gì cả, chưa có biểu hiện nó ra bằng hành động cụ thể giúp cho ai, chưa có bỏ ra đồng xu nhất nào để cho người ta, chưa cụ thể là như vậy nghe. Thế nhưng mà tâm ta nghĩ đến điều lành, mơ ước cho người khác hạnh phúc, có bước chưa? Thưa các vị, đã sinh trưởng phước lành nơi tâm của các vị, gieo hạt giống rất là sâu trong tâm điền. Do vậy cho nên lần sau thì không phải chỉ một việc đó là nghĩ tới người ta, mong muốn người ta hết khổ, mà có thể đến để khuyên giải người ta vài lời, hướng dẫn người ta đi vào cái đời sống thiện lương, hoặc là chỉ cho người ta con đường mua mai bán đắt, chỉ cho người ta sống thế nào để hạnh phúc. Thế là lần sau nữa, khi thấy người ta khó nghèo, khi thấy người ta lâm vô những cái điều khó khăn rất ư là tội nghiệp, thì không chỉ sử dụng ngôn ngữ không, mà chúng ta có khả năng giúp người bằng của cải. Cho nên cái nền tảng của nó được sinh ra từ tâm nghe. Đừng bảo rằng tâm nghĩ không có phước, cũng như đừng nghĩ rằng tâm nghĩ ác không có quả ác, được không? Suy nghĩ đã tạo thành một cái nhân lành và mang lợi ích đến cho chính anh và người chung quanh anh. Đây là cái sự dắt dẫn của tâm rất là cụ thể ta nhìn ra được. Dắt dẫn thứ hai, tinh tế hơn nhưng mà nó cũng là một việc xảy ra rất tự nhiên thôi. Là chi? Tâm ta chất chứa năng lượng rất là lành, luôn câu hữu với từ. Cái từ trong kinh văn gọi là tâm luôn câu hữu nghe. Cái từ này trong văn học Nikaya họ sử dụng nhiều lắm. Tức là nó chỉ đi đôi với thiện, đi đôi với pháp lành, đi đôi với sự yêu thương, đi đôi với sự tha thứ bao dung. Thưa đại chúng rằng là cái điều này, điều thứ nhất là nó tạo thành một cái vùng quang phổ, nói theo cái nhìn của những nhà vật lý á, Thì một con người tâm họ lành bao nhiêu thì nó tỏa sáng ra thành một cái vùng năng lượng bao quanh thân họ. Rồi từ năng lượng lành nó tạo thành một cái sức hút với những người cùng một tần số tâm thức như vậy. Do vậy cho nên các vị để ý rằng những tên nhà giàu nó kết bạn, thường nó kết bạn với người giàu rất dễ. Với người cùng một cung bậc tâm thức như vậy, cùng trình độ tri thức như vậy, thấp hơn mức độ này, ta nhìn coi là những người họ làm nghề nghiệp chi thì họ có những bằng hữu, những thân tình với những người cùng một nghề nghiệp với họ. Người buôn bán, bạn họ là những người buôn bán. Và người giáo chức thì kết bạn với những giáo chức. Và cái sự thân tình nó không thể khác biệt. Người ta dù cố tình xóa bỏ tất cả giai cấp, nhưng mà thưa các vị, cái chuyện xóa bỏ của xã hội nó là một loại xóa bỏ trên cái nền tảng của tâm thức, không có trí tuệ. Cho nên nó muốn sang phẳng, bằng đầu với nhau, giàu nghèo là một. Đấu tranh giai cấp để giàu nghèo giống nhau, nhưng mà cái đó không phải là cái nền tảng căn bản của pháp lành. Nền tảng căn bản pháp lành là bình đẳng trên nhân quả tội phước, chứ không phải bình đẳng ở trên cái bình diện xã hội. Nó khác biệt. Cho nên đạo Phật chủ trương bình đẳng, nhưng mà nó không phải là bình đẳng của chủ nghĩa Mác Lê nha. Nó có sự khác biệt như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tâm thức người ta đạt đến một cái mức độ như vậy thì nó phải tương ứng với phước lành như vậy. Do vậy cho nên khi tâm câu hữu với từ, từ cái nhân này cho nên nó chuốc thành cái quả, đó là bạn bè người ta, sự giao tế người ta, sống trong kiếp này, sống trong nhiều kiếp sống tương lai, nó đều câu hữu với từ, đi đôi với từ. Sinh ra trong cái điều kiện như vậy, trong pháp lành như vậy, cho nên gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp Chánh Pháp, và sự thông tuệ nó theo người ta kiếp này kiếp sau. Cho nên thưa các vị, gieo nhân pháp lành đã có quả pháp lành nhé. Và pháp lành này nó đến với tự thân ta, và nó đến với người xung quanh ta. Rộng hơn nữa, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, rộng hơn nữa đó là nó làm thành một vùng văn hóa, một quốc gia. Hay nói cách khác, đó là nếu pháp lành của một dân tộc nó đủ lớn, làm cho cả một vùng văn hóa của quốc gia ấy đạt đến cái ngưỡng cửa như vậy, chiều cao như vậy, thì không thể dùng cái cách chi dìm họ xuống khốn khổ, bất an. Không có cách chi dìm họ xuống cái tình trạng là chậm tiến, hoặc là thiếu văn minh, hoặc là cư xử tệ hại, không có chuyện đó. Cả đất nước người ta nó đạt đến cái trình độ tiến bộ như vậy, tâm thức đạt đến cái chiều cao như vậy, thì không cách chi người ta quý diệt được cả. Trái lại, nền văn minh đó đạt đến chiều cao nào không biết, thế nhưng mà cái nền ác pháp nó quá lớn. Thì thưa các vị, nó sẽ quý diệt tự thân của nền văn minh đó nghe. Hành tinh chúng ta đã có những giai đoạn lịch sử loài người văn minh đạt đến cái chiều cao cỡ như là châu Atlantis ngày xưa. Thưa các vị, tự hắn tiến bộ đến một cái mức mà không đặt cái nền tảng pháp lành để xây dựng sự tiến bộ, cho nên nó hủy diệt luôn cả một châu lục chìm dưới đáy đại dương luôn. Cái điều này các vị đọc vào những nghiên cứu khoa học về địa chất, người ta nói điều này rất rõ. Nó chìm luôn thành một đại tây dương như chúng ta thấy. Trong khi đó ngày xưa nó là vùng đất liền nghe. Đó là lợi ích của pháp lành. Nó biểu hiện ra nhân và quả. Thế nhưng mà điều nhấn mạnh ở đây là khi có nhân pháp lành là quả lành nó liền sinh trưởng. Nhân đó là từ nơi tâm thức thì quả nó cũng phát hiện ra cái vùng năng lượng của tâm thức chiêu cảm được năng lượng lành của người khác đến với mình. Đây là ý đầu tiên mình gọi ra. Nét thứ hai của phần này, đó là cái sự cống hiến lớn lao của người tu tập pháp lành. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng nếu một vị tỳ kheo có công phu thiền định giải thoát, có trí tuệ và tâm luôn câu hữu với từ, Vị ấy sống nơi núi cao, nơi rừng vắng, nơi đồng trống, nơi nhà quan. Thế nhưng mà nơi nào vị đó có mặt và tu tập thì nơi đó có chư thiên yểm trợ. Nơi đó năng lượng lành phủ trùm cả vùng thôn trang nha. Rất nhiều bài kinh như vậy, thưa các vị. Thậm chí có những bài kinh trong Nikaya Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo rằng là ta nhìn về tương lai thấy rằng là Bộ tộc Lisa hiện tại đó họ đang là một quốc gia hùng cường, cho dù A Xà Thế Vương có dùng voi, dùng ngựa, dùng kỵ binh, dùng mã binh vân vân để tấn công, nhưng mà chắc chắn rằng tấn công không được, tại vì cái dân tộc ấy nó vẫn còn bảo vệ giữ gìn cái nền tảng văn hóa của ông cha để lại, nó không chế thêm những loại luật định mới để làm cho đời sống nhân dân xáo trộn. Nó luôn biết làm một việc là kính trọng những vị trưởng lão. Nó luôn biết mỗi một đầu tháng và giữa tháng nó họp nhau lại để giải quyết mọi công việc khó khăn của một thị tộc. Đặc nét của bộ tộc Lisa đó là do vì hắn tôn trọng đạo đức quá khứ của tiền nhân để lại. Hắn không chế ra những loại pháp luật mới làm cho người dân khốn khổ khó khăn. Điều thứ ba là hắn luôn kính trọng các bậc hiền trí. Điều thứ tư là hắn luôn quan tâm đến những người cơ nhỡ khó khăn, những người nghèo khó, những người có gia đình và vô hình chung là bị mất người thân, thì nó nuôi những mệnh phụ, những quả phụ ấy, những đứa con ấy tới nơi tới chốn. Rất là nhiều điều mà Đức Thế Tôn nói trong cái bài kinh đó mình không nhớ hết, nhưng mình liệt kê ra để quy chiếu thế này. Đó là thưa các vị, khi một đất nước họ có một nền văn hóa đặt trên cái cơ bản đó là pháp lành, làm cho một đất nước đó trở thành chi? Hưng thịnh, phú cường. Dù cho cái kẻ mạnh bên cạnh đó là một quốc gia nó vô cùng hung hãn cũng không có cách chi nó xâm lăng được, nó không cách chi hủy diệt một dân tộc. Dù Lisa lúc bây giờ là một bộ tộc rất nhỏ nghe. Từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, sự cống hiến lớn lao của người tu tập pháp lành, điều đầu tiên nó rộng, đó là nó bảo vệ được biên cương quốc thổ, bảo vệ được sự an bình thịnh trị của một quốc gia. Trong phạm vi hẹp, người có tu tập pháp lành chỉ cần một người trong một gia đình thôi nha, làm thành cái trụ cột và cái nền tảng để cho gia đình đó không bất an, không khốn khổ, không điêu linh. Mình đang thưa với các vị rằng năng lực của tâm từ này khi nó có mặt trong đời sống cá nhân thì nó có thể cống hiến được cho quốc gia. Và trong phạm vi hẹp hơn, đó là nếu các vị là người Phật tử có tu tập, các vị nuôi tâm mình bằng một pháp lành, các vị luôn mong muốn sự an lạc, hạnh phúc đến với người. Thưa đại chúng rằng là chỉ cần một người như vậy trong gia đình đủ làm cho gia đình đó tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập phúc lạc. Người ta có thể kiếm ra tiền không phải khó nghe, nhưng mà kiếm được hạnh phúc của đời sống dường như không dễ đâu. Điều này không phải mình cường điệu về cái chuyện tu tập, mà đó là sự thật. Giàu thì thiên hạ giữa trần đời này giàu hơn ta gấp vạn lần, sang thì thiên hạ cũng sang hơn ta rất nhiều lần, có địa vị xã hội thì cũng lắm người có địa vị xã hội, nhưng mà đôi khi những điều kiện đó nó không đủ làm cho đời sống người ta an lạc hạnh phúc đâu, mà nó là cái nỗi khổ. Và lắm người tự giận họ trong cái điều kiện sang quý, trọng vọng, danh giá nhiều hơn ta gấp vạn lần chứ đơn giản đâu. Cho nên nhớ là pháp lành đã làm thành một tâm thức lành thiện, một tâm thức an bình. Và một đời sống lành thiện, an bình, phúc lạc thì nó là món quà tặng cho quốc gia, cho gia đình. Và bản chất của nó, cái điều nó tặng lớn lao đó là tặng cho chính anh nghe. Mình tu tập mình chưa cần nói đến cái chuyện là cống hiến điều này cho ai cả. Ngay hiện thời nếu người có tu tập thì cái món quà đầu tiên nó đến là đến chính anh chứ không phải đến ai hết. Cho nên đừng có bận tâm gì về cái chuyện người khác ra làm sao. Hãy bận tâm rằng ta đang làm gì cho đời sống ta. Rồi khi mình đặt ra vấn đề này với chính mình thì mình tự biết là tu tập pháp lành đứng hàng đầu trong các bước tu tập kế tiếp. Đây là bước đầu tiên giải thích. Bước thứ hai, thủ hộ kiên cố. Nó có hai phần nha, một là thủ hộ thân, hai là thủ hộ tâm. Thưa các vị, thân của ta nó được dắt dẫn từ tâm nghe. Do vậy cho nên khi tâm mình hướng về điều lành, tâm mình trú trong pháp hành trì, thì thân mình đôi khi nó có thể có những điều làm tổn thương, như tổn thương sinh mạng. Thế nhưng mà điều này nó không gây nghiệp lớn lao, nó chỉ là một loại nghiệp vô tình tạo nên thôi. Mình dẫn ra một câu chuyện thì các vị sẽ có một ấn tượng về điều này và nhớ rất kỹ về điều này. Có một vị tỳ kheo già chứng thánh quả là hắn. Rồi sau mùa ăn cư, ông về thăm Đức Thế Tôn và ông mù cho nên là nhờ một đứa cháu nó dẫn về và Chư Tăng sắp xếp cho ông một cái chỗ ông ngủ. Và ngày xưa thì nó không có cái cell phone để cho canh giờ thức có biết mấy giờ đâu nghe. Do vậy cho nên ông cứ ngủ rồi ông ngủ một giấc. Các vị thánh ngày xưa thì ngủ rất ít cho nên ông ngủ một giấc rồi ông nghĩ rằng chắc trời sáng rồi. Thôi thì mình cứ đi thiền hành. No con mắt rồi đâu cần ngủ nữa đâu. Thưa các vị, đấy là sau mùa ăn cư cho nên cái mùa có côn trùng nó sinh sôi nảy nở đầy hết. Và tinh xá thì đâu phải là trên lầu đâu. Do vậy cho nên con đường thiền hành của ông đi tới lưu trên mặt đất thế này. Sáng ra Chư Tăng vào giờ tỏ thiền và tới trường đi về thấy trên đường ôi sâu nó bò ngổ ngang mà nó chết, nó bị dẫm nát hết. Nó nói ôi chết rồi, ai mà sát sanh hại mạng thế này. Hỏi ra thì cái ông già tỳ kheo mù mắt đó, ổng đi thiền hành, ổng dẫm chết. Nó thế thì ông này tội biết bao nhiêu. Từng con sâu cái kiến, Đức Thế Tôn bảo rằng là không được làm tổn thương sinh mạng, dù đó là loài bò bay cử động nhúc nhích dưới mặt đất như con sâu cái kiến. Mà cái ông thầy già này lại không chịu ngủ cho tới nơi cho tới sáng mà lại đi rồi dẫm chết loài sâu kiến như thế này, tội này lớn biết bao nhiêu. Thế là lên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có vị tỳ kheo sát sanh có mặt trong chúng, xin Thế Tôn trừng trị. Thế Tôn nói hãy mời vị tỳ kheo đó lên đây. Thế là vị tỳ kheo thánh A-la-hán mù kia lên thì Thế Tôn hỏi này, ông đi thiền hành ban đêm, ông có biết rằng ông dậm chết sâu kiến với chân ông nhiều lắm không? Và bạch Thế Tôn còn không biết. Con chỉ thức giấc rồi con thấy rằng là con đã ngủ tròn giấc rồi cho nên con thức dậy con đi thiền hành, con tỏ thiền thôi. Con đâu biết rằng con dậm chết sâu và kiến nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn con xin sám hối, nó không sao, việc ông dẫm nát loài sâu kiến đó do không cố ý, cho nên cái tội gây ra nó không lớn là bao cả. Thôi ông hãy tu tập, hướng tâm từ, giải tâm từ đến để cho những loài chúng sinh nó vừa chết đó, nó được siêu thoát, không có nghiệp gì to lớn bao nhiêu. Thế cho nên thưa các vị, cái việc quan trọng là thủ hộ tâm nghe. Tâm khởi ác niệm là đã làm thành tội. Hôm qua, mình nghỉ một buổi hơi bất thường tại vì có một buổi lễ truyền giới đại đăng. Các vị có biết rằng là các vị giới sư truyền tỳ kheo giới á, trong cái lúc mà hỏi vài câu rồi để cho giới tử ra ngoài để các vị yết ma A-sa-lê người ta khảo hạch. Và trước khi các vị giới tử ra đi thì các vị hòa thượng đường đầu phải nói một câu rằng là các ông phải giữ hộ tâm thanh tịnh nghe. Đây là câu nói được nhắc nhở dài trong một giới đàn truyền giới. Tức là một giây phút rất ngắn từ giới trường bước ra ngoài để được khảo hạch, để cho chư tỳ kheo duyệt lại coi trong quá trình thực tập đó. Và ngay những ngày đầu phát tâm xuất gia đó, tâm có lành không, có đủ tiêu chuẩn thọ tỳ kheo không. Và từ trong giới trường bước ra ngoài thì bước vô đâu có là bao nhiêu. Thế nhưng mà câu nhắc nhở không có nhắc nhở gì ngoài cái việc là Các ông hãy thủ hộ tâm cho thanh tịnh nghe. Thì các vị biết rằng là phòng hộ tâm nó quan trọng đến độ nào. Đây là một điều mình dẫn lại đến đây để các vị lưu ý rằng là nền tảng của tâm được thủ hộ kiên cố thì thân được bảo vệ, được thủ hộ, được hộ trì. Nếu tâm sống trong pháp lành, tâm luôn an trú trong pháp để hành trì, thưa các vị, thân các vị tự nhiên an. Mà thân an thì nó biểu hiện ra cái gì? Thưa đại chúng, là thân an thì nó biểu hiện được cái năng lượng của thân không bị hao hụt. Sức đề kháng của thân tự nhiên được bảo trì. Tự nhiên các vị có khả năng sống tròn tuổi thọ, loại trừ tận bệnh ốm đau, bảo vệ được sinh mạng của các vị. Từ nền tảng phước lành của tâm đã gây tạo, nó làm thành cái sự khỏe mạnh, an lạc, hài hòa của thân nghe. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, nền tảng thủ hộ tâm, nó làm thành phước lành cho thân, làm thành sự an ổn cho thân. Ngoài ra phước lành thủ hộ tâm, an trú trong pháp lành, nó còn làm chi nữa? Thưa các vị, nó sinh trưởng phước hữu lậu rất lớn nghe. Cho nên từ tâm phối hợp lại với thân thì nó sinh trưởng ra phước hữu lậu. Phước hữu lậu là phước gì? Phước sinh ra thiên giới. Đành rằng phước hữu lậu này đối với người ngộ được đạo, thấy được pháp, đi vào công phu thiền định thì phước hữu lậu nó không dính chi với công phu tu tập cả. Thế nhưng cái nền tảng bắt đầu công trình tu thì nếu không có phước hữu lậu này không tu tập được. Tại phước hữu lậu nó làm thành sự khỏe mạnh của thân, làm thành sự bình ổn của đời sống ngoại vi, tức là nó làm thành hoàn cảnh sống rất là bình ổn. Phước hữu lậu mà nó lan rộng thì nó làm thành một quốc gia an ổn, không có bị đau binh tật bệnh dịch ách gì xâm phạm, kẻ thù không dám đụng tới. Và phước hữu lậu này nó che chở không phải hàng phàm nhân chúng ta nghe, mà kể cả các bậc thánh. 4. Mở rộng con đường hoằng pháp lợi sinh, muốn tiếp tăng độ chúng, muốn xây dựng già lam, đều phải căn cứ trên nền tảng phước hữu lậu này cả. Tùy mức độ phước hữu lậu người ta tạo ra làm sao mà ngay hiện thời này có được hoàn cảnh tốt lành đã làm vậy. Thọ mạng người ta dài hay ngắn cũng từ nền tảng phước hữu lậu. Danh giá người ta có cao hay thấp cũng từ phước hữu lậu. Đời sống người ta bình ổn tới già và đến đi vô cùng an bình, thậm chí cái chết cũng ra đi một cách tự tại cũng từ nền tảng phước hữu lậu nghe. Cho nên thưa các vị, khi thủ hộ thân tâm trong pháp lành thì các vị đặc biệt là sinh trưởng phước hữu lậu trước tiên đã. Điều kế tiếp mình dẫn chứng, các vị có biết rằng là mình trích trong một đoạn kinh Hoa Nghiêm nghe, trích ra đoạn kinh Hoa Nghiêm, đó là đầu tiên ngài Văn Thù Sư Lợi ghi mấy dòng ở đây cho các vị lưu ý để một minh chứng này. Này được trích ra từ kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới. Giới thiệu sơ để mai mốt các vị học Thi Ca Thiền các vị sẽ nếm hương vị này, nhưng mà mình gợi ý trước đi. Thưa các vị, đây là phẩm cuối của 80 quyển kinh Hoa Nghiêm. Nhập Pháp Giới là phẩm cuối cùng nghe. Và cuối cùng của phẩm này đó là câu chuyện ngài Thiện Tài Đồng Tử tham vấn 53 thiện tri thức. Và cái người đầu tiên hướng dẫn Thiện Tài tham vấn 53 thiện tri thức để chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được thánh trí. Mấy cái chữ này mình hay dùng đó nghe. Có nghĩa rằng là thành tựu thánh trí là chứng quả Phật đó. Riêng trong kinh Hoa Nghiêm thì không nói rằng Thiện Tài được thọ ký chừng nào thành Phật cả, chứng đắc cái chi cả, không có nói. Chỉ nói rằng là cuối cùng đó là thể nhập trí tuệ của Văn Thù thôi. 53 vị thiện tri thức này mỗi người giải một cách để có thể tu Bồ Tát hạnh, phát đại tâm cầu Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh để chứng quả Bồ Đề. Cái đại ý của kinh Hoa Nghiêm và cái phẩm này nó có nội dung như vậy. Khởi nguyên dắt dẫn cái con người này để đi tham vấn để có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu thánh trí đó, không ai khác ngoài Văn Thù Sư Lợi ngay. Và cái cơ hội để nghe Ngài Văn Thù dạy đạo, để phát khởi tín tâm, bắt đầu con đường tu tập, đó là không phải gặp Văn Thù ở một thành phố nào khác, một cõi Phật nào khác, mà ngay nơi Phước Thành nha. Ngay nơi Phước Thành. Đây là cái từ mà mình mới đọc, mình thấy ủa, sao nó có sự trùng hợp vậy? Từ điều này, các vị nên nhớ là văn học của Kinh Đại Thừa nó có những cái ẩn dụ phía sau nghe. Ngay những tên tuổi thế này nó đã nói được cái ẩn dụ rằng là trí tuệ chỉ sinh ra trong cái nền tảng của Phước Thành thôi, tức là thành phố Phước Điền. Nơi đó xứng đáng để cho Ngài Văn Thù đến lần đầu tiên đi về phương Nam để mở đạo tràng giáo hóa cho này là 5.000 chúng tỳ kheo, này các vị Bồ Tát, này là nam cư sĩ, này nữ cư sĩ, vân vân. Đó là nét thứ nhất, Văn Thù Sư Lợi có mặt nơi Phước Thành, không thể có mặt nơi đâu khác. Hàm nghĩa rằng nếu muốn đạt được trí tuệ vô lậu, thưa các vị, đầu tiên các vị phải có phước hữu lậu cái đã. Giống như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù muốn giáo hóa hữu ích, mở cửa phương tiện pháp môn, là đầu tiên đến Phước Thành giáo hóa, chứ không phải là nơi nào khác. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái con người đi tham vấn là Ngài Thiện Tài đây. Ông là một cư sĩ nam, sinh ra ở Phước Thành này nghe. Tức là cái hạt mầm phát triển Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát Tâm, đi về con đường để có thể tu tập thành tựu, được trí tuệ chứng nghiệm thánh trí đó, cũng không phải sinh ra nơi bùn lầy nước động nào khác mà có thể thành tựu được cái con đường đi tham vấn, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, chứng Bồ Tát quả. Không có. Mà phải sinh ra từ cái nền tảng đó, từ Phước Thành này. Tức là một thành phố đầy đủ phước điền. Hay nói cách khác, năng lực trí tuệ là một năng lực thầy của mười phương ba đời chư Phật cũng được sinh ra từ Phước Thành. Cái hạt mầm nhỏ xíu le lói phát tâm lành đi về cái hướng Bồ Tát đạo để thành tựu được sự nghiệp giải thoát cũng sinh ra từ cái nền tảng Phước Thành. Đây là cái sự trùng hợp từ Kinh Hoa Nghiêm. Tóm lại cái điều mình dẫn ra để thưa nhau rằng, thưa các vị, tu tập thiện pháp và thủ hộ thân tâm, đó là nền tảng ban đầu của tất cả những cái công trình tu tập. Công trình này do vì cái năng lực của phước hữu lậu này, của phước lực do tu tập này, nó lớn đủ làm cái bệ đỡ, đủ làm cái chân đế, đủ làm cái bệ phóng để cho người hành giả từ nơi đây có thể đạt đến rất là nhiều điều, làm an lạc cho chính mình, làm an lạc cho người. Cho nên trong quá trình tu tập thì cái việc đầu tiên cần thủ hộ cách kiên cố đối với pháp hành trì, đối với công phu tu tập, đối với những phước lành nơi tâm thức ta phải xây dựng và phải tu tạo. Đó là phần thứ nhất, tu tập thiện pháp, thủ hộ thân tâm. Kiếm chuyện thứ hai nữa, vấn đề thứ hai mình thưa nhau, đó là cái người trí cầu tịch diệt và thành tựu kiết tường nha. Tức là thành tựu những cái sắc thái rất là thiện lành trong đời sống hiện tiền. Cái điều đầu tiên mình muốn nói là cái sự tương tác của trí tuệ và tịch tỉnh. Tịch tỉnh nghĩa là lặng lẽ, đời sống không có ồn ào náo nhiệt. Vấn đề thứ nhất đó là sự tương tác. Cái từ này một số các vị lớn tuổi thì có thể nhận ra rất dễ, nhưng mà một số các em nó trưởng thành trên đất nước Hoa Kỳ này, mấy cái từ này nó cũng rắc rối nè. Nó có một cái gốc tiếng Hán nè. Nó có hàm nghĩa rằng là tác động hai chiều. Tức là khi có trí tuệ thì người ta đạt đến cái trạng thái bình ổn, tỉnh tại rất dễ. Tức là khi có được một trạng thái tâm hoặc một hoàn cảnh bình ổn, tỉnh tại thì phát sinh năng lực trí tuệ cũng rất là dễ. Tức là hai cái này nó hỗ tương với nhau, nó làm thành tựu nhau, nó nuôi dưỡng nhau, nó nó tác động vào nhau. Cái này nuôi dưỡng cái kia ngược lại nuôi dưỡng cái này. Trí tuệ nó chỉ phát triển đối với một số người. Họ có đời sống tương đối là không có chạy vại, không có ngược xuôi, không có tất tả, không có lăng xăng. Thế rồi một đời sống không chạy vại, ngược xuôi, tất tả, lăng xăng thì lại dễ phát sinh trí tuệ. Đó là ý nghĩa của từ mình dùng, đó là nó tương tác lẫn nhau nghe. Do vậy cho nên không có lạ lẫm chi. Đối với một số người, họ được gọi là bậc trí giả đó, thường thường họ có một đời sống điềm đạm, an nhiên, không bon chen, không thị phi. Có thể là nơi sống của họ nó có một cái sắc thái u nhàn như bậc hiền nhân vậy. Điều này rất tự nhiên nha. Cho nên các vị nhớ rằng là đời sống của người giàu, đành rằng người giàu nơi nước Mỹ này mình gặp nhiều cái gia đình như vậy, nhiều cái con người như vậy nghe. Điều thứ nhất, nó quá thông minh. Nó có thể cải cục từ thứ hai cho tới thứ sáu làm tố chết. Thế nhưng mà chiều thứ sáu rồi là nó bay phi cơ về cái nhà của nó, cái nhà trên núi á. Nơi đó nó thắp đèn dầu, nó không xài điện đâu, thắp đèn dầu trong mỗi căn nhà mênh mông giữa đồi hoang một mình đó thôi. Và các vị cứ hình dung rằng nhà của nó trống rỗng, không có cái chi trang trí trong đó hết. Không có tranh ảnh nghệ thuật, không có tivi, không có máy móc, càng không có cell phone gì để liên hệ với nó đâu. Vậy đó là nó nghỉ hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn để lấy lại năng lượng của 6 ngày làm việc. Nó bắt đầu nó phục hồi lại bằng một việc là nó đi leo núi, nó dạo chơi, nó ngắm trời, nó uống trà, nó thở khí hậu rất ư là trong lành của một cái vùng núi non hoang dã vậy thôi. Những tên nhà giàu Mỹ nó biết cách thưởng thức đời sống hơn ta nghe. Còn chúng ta cài cục làm việc trấu chết từ thứ hai tới thứ sáu. Thế rồi thứ bảy chất nhau đi xuống phố, đi mua, đi sắm, cũng lại tìm cái giây phút ồn ào náo nhiệt nữa. Đây là cái hàng không phải trí giả, cái hàng bình thường thôi, của hàng phàm phu lục lục thường đồ thôi. Cho nên thưa các vị, không sống được là sống tịch tỉnh. Thành rằng cũng có trí nhưng mà cái năng lực trí tuệ mình nó hữu hạn nha, không thể bì được với những cái tên tỷ phú. Lần đó mấy thầy chở mình lên một cái đồi vắng có cái nhà treo leo. Mấy thầy nói cái nhà này nó quen với chùa cho nên mình có quyền đi ngang ngắm nhìn cái cơ ngơi của nó thôi. Mình nói mấy cái anh chàng này anh khùng cái kiểu gì mà anh về cái chỗ treo leo núi non rừng vắng thế này. Nó thưa thầy, đó là chủ của nhiều cái khách sạn lớn ở trên Las Vegas đó thầy, chủ nhiệm của rất là nhiều casino lớn đó. Sau ngày làm việc nó bay phi cơ về đây nó chơi cho tới sáng thứ hai nó mới đi. Quá ra lần đó nó mời quý thầy lên để nó cho này cây này cối vân vân, rồi vô nhà nó nhìn thấy, ủa, quá ra nó là tên nhà nghèo, không có gì cả. Nhưng mà ai biết được rằng những con người như vậy họ mới có khả năng làm giàu được nghe. Tại vì cái điều kiện tịch tỉnh như vậy, an nhiên như vậy, thanh đạm như vậy, đạm mạc như vậy, nó mới nuôi dưỡng được trí tuệ. Đó là cái chuyện hiện tại. Thế thì mình dẫn ra nhiều điều để cho các vị nhìn ra. Giờ nói chuyện vớ vẩn thêm để cho các vị nhìn ra hai điều này nó tương tác nhau rồi chúng ta bắt chước. Tôi nghĩ chắc một số các vị lớn tuổi nơi đây đều bắt đầu tam quốc. Cái nhân vật mà lỗi lạc nhất của cái thời Tam Quốc dắt dẫn được cho cả một cái chính trường của ba nước đánh nhau ầm ĩ đó, không phải Lưu Bị, không phải Tào Tháo, không phải Tôn Quyền, tức là ba người lãnh đạo ba vùng quốc gia chia làm ba đất nước Tào thời ấy đó. Thưa các vị, không phải là con cờ chính làm thành cớ sử nghe, mà con cờ chính lúc bây giờ lại là một con người ẩn cư ở Long Trung, đó là ai? Khổng Minh nghe. Ai đọc truyện Tam Quốc thì nhớ điều này. Thưa các vị, khi Khổng Minh chết rồi, tự nhiên là cái bộ Tam Quốc nó trở thành điêu tàn, người ta không buồn đọc nữa. Hồi xưa mình còn bé, mình đọc tới ngang đó, mình nghĩ không thèm đọc nữa. Còn gì nữa đâu mà đọc, hết lý thú rồi. Những phần đầu, người ta giới thiệu về cuộc chiến là nó đầy xô bồ bát nháo, không có người đủ năng lượng trí tuệ để điều khiển một cái vận mệnh của giai đoạn lịch sử đó. Mình thấy là nó lao xao vô cùng, nhưng mà tới chừng Khổng Minh xuất hiện rồi thì tự nhiên, thưa các vị, là mọi việc nó bắt đầu đi vào nề nếp. Này là mưu đồ, này là kế sách, này là chuyện đánh đấm. Và khi nói đến Khổng Minh thì người ta thường có một câu rằng tam cố thảo lư, thất cầm mạnh quạch, lục xuất kỳ sơn. Ba lần quyết lòng ở lại thảo lư, không có chịu ra để giúp Đu Bị. Bảy lần đánh về phương Nam, bắt mạnh quạch, bắt Hòa Thả để làm cho khẩu phục tâm phục. Và sáu lần dẫn quân ra kỳ sơn để đánh Tào Tháo. Và cái chuyện ở đây là mình đang nói về người Trí cầu tên Diện nha, chứ không phải dẫn nhau đi vô chuyện Tam Quốc làm chi. Các vị biết rằng là ba lần đến Long Trung, tức là đến chỗ cái đồi Ngọa Long của Khổng Minh đang trú á. Tất nhiên là khi các vị có niềm đam mê truyện, các vị đọc vô thấy là nó làm thành một cái cảnh trí để cho cái con người trí tuệ này có cái máu chính trị chưa rời khỏi cái vùng quê hẻo lánh, mà đã nhìn ra cục diện của Trung Hoa thời bấy giờ phân làm ba nước một cách tỏ như là nhìn vào bàn tay nha. Nó làm cho cái không gian Khổng Minh ở đó nó có cái sắc thái là an bình, tịch tĩnh. Nơi ấy nó có một cái vùng năng lượng dường như là bậc hiền trí. Đó là mình nhìn bằng mắt người tu mình nghe, chứ còn hắn không có hiền trí gì đâu. Thế nhưng cái lần thứ ba Lưu Bị đến cầu kiến Khổng Minh đó, mà mình đọc vô mình thấy ồ, quá ra hay thiệt. Các vị biết rằng là ba lần đi, ba lần quan dân trường và Trương Phi cản, nó có giá gì một cái tên nông phu ở ẩn trên núi mà đại huynh phải đi cực nhọc vậy? Để em sai mấy quân nó lên, nó lôi cổ về. Lưu Bị nó sai rồi. Cầu hiền, cầu bậc trí tuệ, cầu bậc quân sư, chứ có phải là ta mời một người bình thường đâu. Các em thấy trời giá tuyết lạnh lẽo, không đi thì ta đi mình. Nó không, chúng ta đào viên kết nghĩa, cho nên anh đi là tụi em phải đi. Thế rồi lần đó đi lên tới nơi, may mắn hai lần đầu không gặp Khổng Minh, lần thứ ba mới bắt đầu gặp Khổng Minh. Họ viết lại hoàn cảnh để cho chúng ta thấy rằng một người hiền, một người trí, một người vô tham nó ra làm sao nghe. Thế rồi lần này đi gặp Khổng Minh mà không đơn giản. Mặt trời đã lên cao rồi, Khổng Minh còn đang ngủ. Lưu Bị năn nỉ Tiểu Đồng, nói là cho ta vô để ta ngồi ta đợi tiên sinh. Thế rồi vô. Thưa các vị, nhìn thấy không gian nhà cỏ thôi, thế nhưng mà có hai câu liễn rất là đáng nhớ. Hai câu liễn này nó tương ứng với điều mình đang nói đây. Bên đây cho là đàm bạn dĩ minh chí. Mình viết tiếng Việt cho các vị dễ ghi nè. Câu thứ hai, ninh tĩnh dĩ trí viễn. Đàm bạn là chi? Một đời sống không đua đòi, không vật chất, không phù hoa, không chạy theo lợi theo danh, không vì cái ăn cái mặc, cho nên cái chí mới sáng được. Tâm không bị vật dục câu khiển, tâm không bị lợi danh nhỏ nhoi ràng buộc, cho nên cái chí nó mới sáng, nó mới thông tỏ được rất nhiều điều, từ vấn đề quân sự chính trị vận nước cho đến vấn đề điều lý một gia đình, một quốc gia, một làng xã, và rất nhiều vấn đề, thưa các vị, đặt trên nền tảng trí tuệ giải quyết, chứ không phải đặt trên cái mánh khóe gian manh giải quyết. Nhất là những việc đại sự quốc gia, thưa các vị, không hề đặt trên cái lợi ích cỏn con của gia đình ta, của tham nhũng cho dòng họ ta, không có. Những con người như vậy thì, thưa các vị, không thể nào đưa vận mệnh một quốc gia vượt thoát khó khăn. Cho nên cái câu đầu là đàm bạc dĩ minh chí. Cái bản hoài, cái ước mơ, cái tâm cống hiến của ta, nó có sáng hay không, là từ một đời sống rất đạm bạc. Dõi theo một cuộc đời Khổng Minh đều như vậy nghe. Cho tới lúc làm quan không hề để cho vợ cho con ra hưởng gì bổng lộc của triều đình cả. Chỉ cần mua một vài lô đất gì đó cho vợ và con về đó an trú, nên đó làm ruộng sống quanh năm thôi. Và cái điều này nhìn những người lãnh đạo quốc gia, những quốc gia văn minh tiến bộ như Nhật Bản. Các vị biết rằng thủ tướng Nhật Bản, ông thủ tướng cách đây nhiều thế hệ rồi, tức là nhiều kỳ rồi chứ không phải là ông thủ tướng Shinzo Abe ngay. Không phải ông Shinzo Abe. Về hưu rồi ở lại cái căn nhà cũ từ thời ông nội còn để lại, và sáng thì đạp xe đạp cồng kềnh đi mua thức ăn về cho vợ nấu ăn. Có những buổi chiều dắt tay vợ đi dạo trên con đường của thành phố cổ, và thưa các vị rất bình dị. Nhiều gương như vậy. Do vậy cho nên một đời ông cống hiến cho đất nước, thưa các vị, dường như người ta không có tiếng nhỏ tiếng to gì về đời sống của ông, về cái sự đóng góp của ông. Và cả một cái vùng phố chợ đó, người ta rất ngưỡng mộ, người ta kính trọng vô cùng. Cho tới hôm nay, mình chưa nghe trên truyền thông của Nhật Bản nó có một tiếng gì phê bình về nhân cách của vị thủ tướng đã về hưu như vậy. Rất nhiều con người vậy nghe. Thế thì mình nhìn lại những cái nền văn minh vật chất, những con người không có đặt cái nền tảng là đàm bạc dĩ minh chí, thì các vị thấy rằng là còn tại trước tiên ai chửi sắp mặt, tới chừng lui về sau hoặc là chết đi thì hạ bươi lên ngàn vạn điều xấu, cho dù anh có dựng tượng bao nhiêu trên đất nước đi nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, không thể che lấp được những ô uế trong cuộc đời làm chính trị của ông. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, đạm bạc dĩ minh chí, có hàm nghĩa rằng là cái năng lực của trí tuệ mà nó phát triển rồi, người ta mới sống được đời sống đạm bạc. Và nếu sống được đời sống đạm bạc thì cái khả năng phán quyết, khả năng đoán định, khả năng dẫn dắt của một đất nước, một gia đình, một đời sống tự nhiên nó đi về cái chiều hướng sáng tỏ, đi về chiều hướng phát triển, đi về chiều hướng thiện lành, đi về chiều hướng thăng hoa. Còn nếu đời sống không đạm bạc thì không thể phát triển được, không thể minh được chí nghe, tức là không có làm cho chí của mình nó sáng được. Ninh tĩnh dĩ trí viễn, không có sự bình ổn tĩnh tại của tâm thì cái năng lực trí tuệ anh không có thể nhìn xa được. Nó hàm nghĩa như vậy. Thưa các vị, vô nhìn hai cái câu liễn đối này treo lên hai cái vách nhà của Khổng Minh, Lưu Bị không biết có đủ năng lực để hiểu về điều này không thì chúng ta không biết nghe. Thế nhưng mà Tam Cố Thảo Lương, Thất Cầm Mạnh Quạch, Lục Xuất Kỳ Sơn, cả một đời Khổng Minh xuất hiện trên cái vũ đài chính trị của Tam Quốc thời bấy giờ, thưa các vị. Mưu sâu và kế mầu của ông đó thu tóm 1/3 đất nước Trung Hoa về cho một tên bán chiếu. Lưu Bị vốn là anh chàng bán chiếu, dệt chiếu bán chiếu chứ có gì đâu, đành rằng mang cái họ Tôn Thất của nhà họ Lưu, nhưng mà làm dân giả mà. Gom hết 1/3 đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ, nhiều tỉnh đó nghe, kể cả cái vùng Vũ Hán đó ngày xưa cũng Lưu Bị chiếm đó. Thì các vị hình dung rằng là nếu không có con người kỳ tài dùng đạm bạc dĩ minh chí, lấy ninh tĩnh để cho trí viễn, thì không có khả năng giúp được một người tự bàn tay trắng làm nên đế nghiệp như vậy. Đó là một minh chứng lịch sử dẫn ra đây cho vui. Cái điều mình thưa để tóm lại là thế này, thưa các vị. Ta không phải là nhà chính trị. Ta cũng không có mơ ước làm cái gì cao xa hơn đời sống một người đang đi vào con đường tu nghe. Thế cho nên nên nhớ rằng là nếu đời sống mình lao xao, chạy vại, hướng ngoại, ngược xuôi, thì không thể làm cho năng lực trí tuệ phát triển được. Cái điều kiện nhất định của tất cả mọi bộ môn giữa trần đời này, bộ môn nào nó cũng có một cái quy luật nhất định của nó. Anh đánh bài, anh phải theo cái quy luật đánh bài. Anh đi vào giới giang hồ, anh cũng phải tuân thủ cái quy luật giới giang hồ. Thế là anh muốn thành đạt trí tuệ, anh cũng phải có một cái quy luật nhất định, có một cái môi trường nhất định để nuôi dưỡng trí tuệ, thăng tiến trí tuệ. Đó là điều này, đó là sự tịch tỉnh nghe. Đây là điều đầu tiên mình nói về người trí cầu tịch diệt rồi thành tựu kiết tường. B, mình muốn nói là cái nền tảng của tâm kiên cố, thành tựu kiết tường và diệu quả giải thoát. Ở trong đây ta thấy có một câu rất là quan trọng, đó là thủ hộ tâm kiên cố. Các vị nhớ lại điều rằng là chúng ta đang học về cái phẩm bất phóng dật nha, tức là không phóng dật. Do vậy cho nên bóng dáng của từng bài nó đều có sắc thái này. Nếu tâm không kiên cố thì trên con đường tu tập nó dễ thối thất là một, dễ lung lay là hai, dễ sao động cái mục tiêu đến là ba. Thì chắc chắn một điều rằng là cái sự thành tựu kiết tường này, tức là thành tựu được một đời sống đầy đủ phước lành, nó không thể xảy ra được. Cho nên ta gọi cái từ gần đó là thành tựu kiết tường. Xa hơn đó là diệu quả giải thoát, nó là quả chứng nghiệm niết bàn cuối cùng, không thể đi tới nơi được. Đây là hai sắc thái ta nói cho nhau nghe, là vì năng lực trí tuệ phát triển, người trí có thể thấy cái mục đích của mình đến, đó là cái diệu quả cuối cùng là thành tựu niết bàn. Và khi họ chiêm nghiệm được điều này, họ biết rằng con đường họ phải đi thì họ phải đầy công phu miệt mài, không thể dừng lại, không thể buông lung, không thể dạo chơi, không thể ngồi lại bên đường. Cho nên trên con đường đi đó, thưa các vị, từng bước đi, không có cái chuyện là buông lung, là dễ vui, là thả trôi, là bồng bềnh, là sống qua ngày. Đó là những sắc thái trong cái phần này chúng ta nói cho nhau nghe. Thế rồi, đi đến cái nét thứ ba, để đi đến cái phần kết của vấn đề nhé. Cái chuyện tam quốc nó làm cho dài dòng mất thì giờ nha. Nhưng mà cũng may, không có kiếm chuyện nhiều. Điều thứ ba mình chia sẻ vấn đề cuối, đó là bậc hiền trí, chân chánh. Họ làm được mấy điều thôi, đoạn trừ si mê. Thứ nữa là họ vào nhà trí tuệ. Và cái phần cuối là họ thoát nguy, an lạc. Thưa các vị, rằng là cái chữ trí tuệ thì chúng ta đã phân biệt rất nhiều lần trong những buổi học. Ở đây mình chỉ gọi lại vài nét để cho các vị nhận diện rằng là bậc hiền trí thực sự thì họ phải làm được việc căn bản là đoạn trừ những mê lầm gốc gác nơi thân tâm của họ. Một hạt mầm mê lầm còn sót lại, thưa các vị, nó sẽ dâm giống và có khả năng nó tái hiện lại. Và người ta thông minh một đời người, nhưng mà chỉ cần một vài thoáng suy nghĩ sai lầm cũng có thể dắt dẫn người ta đi vào cái hố của hiểm nguy rồi nghe. Chuyện này dễ xảy ra lắm. Một đời chúng ta quyết định cái gì cũng đúng cả, gì cũng hay cả. Thế nhưng mà chỉ có một phút tình cờ quyết định sai lầm đưa thân ta tới chỗ chết, đưa đời sống ta tới chỗ hiểm nguy, đưa gia đình ta tới chỗ suy sụp. Cho nên, thưa các vị, thực sự hữu trí, tức là có trí tuệ thực sự, thì cái việc quan trọng là họ không phải gột trừ si mê từng chập một, hoặc là từ cái mức độ cạn của một tâm thức phàm thường, phải gột trừ si mê từ tận căn để của nó. Và trên con đường gột trừ đó thì thưa các vị, yếu tố quan trọng để làm thành cái sự thành tựu này không phải là cái chuyện tháng 5 mình làm một lần, tháng 10 làm một lần, tháng 5 làm hai lần chấm dứt. Không. Và chuyện này nó phải xảy ra thường xuyên, trường kỳ, miên viễn, liên tục. Cho nên ý đầu tiên, bậc hiền trí chân chánh được định nghĩa rằng là đoạn trừ gốc gác của si mê. Thế thì câu hỏi đặt ra, gốc gác của si mê là gì? Cái điều này, thưa các vị, nó tùy vào cái trình độ tu chúng ta, tùy vào trình độ hiểu biết của chúng ta ở mức độ nó vừa phải hay thâm sâu nha. Mức độ vừa phải nghĩa là mình đoạn trừ bớt những cái đam mê, tức là ở mức độ cạn đi, thì mình hướng nó ra ngoài, đoạn trừ những cái đam mê giống như này, của cải này, vật chất này, của tiền, vân vân. Đây cũng là một bước tiến khá dài trong đời sống của một chúng sinh trôi lăn trong ba cõi nghe. Từ xả ly ở cấp độ bình thường, cạn như vậy, Mình biết xả ly những của cải, vật chất, tài sản, bố thí, cúng dường, tu tạo phước điền, xây dựng phước hữu lậu. Cái điều này nó mới làm thành cái nền tảng căn bản để có thể phát triển năng lực trí tuệ về lâu về dài. Chúng ta vừa học đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện ở Phước Thành Đông chứ không ở đâu cả. Ngay nơi thành phố Phước Điền, Ngài có mặt. Thiện tài đồng tử phát Bồ Đề Tâm, học Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Hạnh cũng sinh ra từ Phước Thành. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn đó là mình hiểu rằng mọi vật chất của cải phù hư giữa trần đời này ta mượn nó để sống một giai đoạn. Ta có thể tận dụng nó để làm thành phước lành cho ta một đời, phước lành của ta nhiều đời. Cho nên đây là mức độ hiểu cạn nhất mà bậc hiền trí có thể bắt đầu đi vào con đường tu tập. Mức độ thứ hai, vừa chưa thâm sâu, biết rằng thân này, tâm này, phước nghiệp này, thưa các vị, nó vẫn là một sự vay mượn nhất định một đời này và nhiều đời ta đã từng như vậy. Cho nên họ nhẹ nhàng đối với những buồn vui, những ưu tư, những phiền muộn, những hình hài đời sống họ. Tức là họ dần dần nhận ra rằng là mượn ngũ uẩn tạm để có mặt giữa trần đời, mong thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm được quả giải thoát. Cho nên không quá quan trọng một đời sống. Họ ngắm đến cái điểm ngắm, đó là trong trường viễn kiếp tử sinh ta đã từng vay mượn hình hài như vậy, cho nên ta phải lợi dụng một hình hài, một kiếp đời này, làm hoàn thiện, làm thành tựu, làm đầy phước và trí để có thể tiến rất xa trên con đường thành tựu được thánh quả. Cuối cùng, đoạn trừ si mê ở cái tầng cao nhất cũng có nghĩa là thâm sâu nhất. Họ nghĩ rằng là ta đã trải qua hằng sa kiếp, sinh sinh tử tử nhiều quá rồi. May mắn kiếp này gặp Phật Pháp, may mắn kiếp này học chánh Pháp, may mắn kiếp này thấu ngộ được đạo lý thiền. Biết rằng là ngay nơi năm uẩn này có cái tâm không sinh không diệt, đó là tâm Phật bất động, cái trạng thái Niết Bàn đang có mặt nơi nào sinh diệt này. Hiểu đến ngần này, niềm tin vững chắc về điều này, thì thưa các vị, họ không có màng đến cái chuyện rằng là sẽ xin đi xin về nơi đâu cả. Không có màng đến những cái chuyện vay mượn những điều kiện tạm bợ để sống vô trần đời. Họ ném một phát thôi. Cái từ ném đó rất chính xác nghe. Ném một phát thôi. Rớt vào thể tánh Như Lai bất động, sống hoàn thiện, sống viên mãn với cái năng lực giác ngộ ngay hiện tiền. Đây được gọi là đoạn trừ si mê tận gốc, đây được gọi là bậc hiền trí chân chánh nhất giữa cõi Ta Bà này, chứ không phải giữa đất nước Hoa Kỳ. Ngay hành tinh này, nơi mặt đại địa này, những con người như vậy tìm không ra đâu nghe. Cho nên thưa các vị, đây là thần phần thâm sâu nhất, đoạn trừ gốc rễ của si mê, đoạn trừ tất cả lậu nghiệp trong một tróc tay vậy, trong một nó nhạt. Tuy nhiên, những bước đi vào đó là đầu tiên các vị nên bước vào ngôi nhà trí tuệ. Hàm nghĩa là chi? Làm thế nào mình sống nè, mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ngồi, mình nằm, mình luôn sống với năng lực trí tuệ. Điều này nó cũng phân ra làm từng cấp độ nha. Cấp độ phàm thường như chúng ta đó là sống được với trí tuệ mà chưa đi vô nhà được, cho nên chập chờn, lúc có lúc không. Những lúc hạnh phúc, có đủ tiền, đời sống mình an vui, dường như không cần đến trí tuệ làm chi đâu. Lúc đó thì đâu có gì đâu khổ để tu, do vậy cho nên lúc đó mình quên. Thế là những lúc buồn, lúc giận, lúc bất an, lúc ưu tư, lúc sầu thảm, lúc có nhiều cái nỗi bất trắc xảy ra cuộc đời, lúc đó là lúc cần trí tuệ lắm đó. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó không có trí tuệ thì mình cứ đồng nhất mình vào những nỗi niềm, những xúc cảm, những cái cơn cường triều của buồn vui cảm xúc nó tràn ngập lên, nó đánh phá mình như sóng thần mà mình cuốn ra ngoài biển khơi, như cả một làng mạc của Nhật Bản bị sóng thần cuốn vậy. Cho nên lúc đó cần trí tuệ để làm chi? Thưa các vị, để mình tỉnh lại, để mình quán chiếu rằng dù cho cường triều của xúc cảm nó có lớn đến độ nào, nó chỉ là cái bên ngoài nó đến rồi nó đi thôi. Kiên nhẫn chút thì nó qua. Hoặc giỏi hơn là có thể nhìn được nó, quan sát nó, tỉnh tại, an nhiên, ngồi nhìn nó đến và đi. Thì thưa các vị, đây là cái năng lực của người bước vào ngôi nhà trí tuệ. Có thể đoạn trừ được khổ khi nó phát sinh. Và nếu mình còn chưa làm được điều này, thưa các vị là hứa hẹn rằng cứ mỗi một lần buồn vui, dù nhỏ dù lớn, dù cạn dù sâu gì, nó đến với ta thì nó dập dùi ta, nó tàn phá ta, nó nhẫn chìm ta. Thì thưa, một đời người 50 năm, 70 năm, dường như ta chỉ là trái bầu phập phiều trên sông nước mà thôi nghe. Lăn qua lăn về, chìm lên chìm xuống, rất tội nghiệp. Cho nên rất cần năng lực trí tuệ. Đó là những lúc các vị chạm phải nỗi buồn, chạm phải bất an, chạm phải lo âu, chạm phải sầu thảm. Tuy nhiên, để có được năng lực như thế này, để có thể tỉnh ngủ khi những cơn địa chấn nó đến, thì lúc bình thường này mình phải tập dần dần á, tập sống với trí tuệ là thế nào. Hãy dành thì giờ, những phút giây rảnh rỗi, ngồi trầm tư lại, sống với cái năng lực đang quan sát của mình, thì gọi rằng là đang thực tập bước vào ngôi nhà trí tuệ. Cuối cùng, ta thoát được hiểm nguy, ta có sự an lạc. Thưa các vị, không gì ngoài là sở hữu năng lực trí tuệ. Khi anh sở hữu được năng lực trí tuệ nơi tự thân rồi, thì hiểm nguy có đến nhưng mà chắc chắn rằng không nhận chìm anh. Chẳng gì nhất, dễ hiểu nhất. Đó là các vị bình thường có sự tu tập, có chút chánh niệm, các vị ngồi trên xe bình ổn, các vị chỉ làm một việc đơn giản rằng là để cái tâm của các vị nó có mặt ngay nơi bây giờ, ngay nơi thân các vị lúc các vị lái xe đi. Các vị không có để cho tâm thức mình nó nghĩ lui về quá khứ, để nó mời gọi những ưu tư gì tràn lên, nó cũng không có toan tính gì chuyện ngày mai phải làm cái gì. Tâm thức các vị nó trú trong giây phút hiện tiền, quan sát cái mặt đường các vị đang lái và hai bên con đường các vị. Thế thì cái sự phản ứng của ta rất nhanh, rất nhạy, rất bén. Bất thần có chiếc xe nào nó xẹt qua đầu, cắt đầu ta. Cái từ bây giờ nó gọi là cắt đầu cắt đuôi đó nghe. Thưa các vị, tự nhiên là cái sự phản ứng mình rất bén, cho nên mình có thể là đạp thắng nhẹ là được. Có sự bất trắc, có sự cố nào gì xảy ra là cái phản ứng ta nó tích tắc phản ứng ngay. Tại vì tâm thức chúng ta nó đang có mặt ngay hiện tiền, nó không có bận bịu quá khứ tương lai chi. Nó luôn an lạc, tỉnh tại hiện tiền, cho nên cái sức mạnh của tâm nó rất ư là nhạy. Thế thì thưa các vị, thoát nguy ngay hiện tiền cũng bằng một năng lực trí tuệ đang tu tập. Thoát nguy tương lai cũng như vậy. Và cái điều tuyệt vời thưa các vị là khi nào ta sống được với năng lực tâm đang quan sát như thế này, có sự tu tập chánh niệm như thế này, thì an lạc nó tới ngay phút giây hiện tiền. Và hiện tiền an lạc chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, chắc chắn rằng tâm ta không có lang thang, tâm ta không có chạy ngược chạy xuôi, không bất an. Một trong những điều buông lung được định nghĩa đó là một tâm thức lang thang là buông lung rồi. Nó phóng dật rồi. Phóng dật tức là buông lung, được định nghĩa là tâm không lang thang, không ngược xuôi. Hay nói khác là không rời thân, không rời sự nhận biết ngay phút giây hiện tiền. Đây là một định nghĩa bao hàm, nó đi vào pháp môn tu nghe. Tóm lại, khi các vị không phóng dật, tâm các vị luôn an nhiên, tỉnh tại, trú được ngay sát na hiện tiền, không rời thân lúc nào, không rời sát na, đang quan sát, nhận biết tỏ tượng ngay hiện tiền, thì các vị đạt được an lạc, thoát được bao nhiêu hiểm nguy đang đợi chờ. Và nếu ta sống thế này rồi, niềm vui tự đến, an lạc tự đến. Thưa các vị, khi an lạc có mặt ngay bây giờ thì các vị bước tới, an lạc nó chạy trốn các vị không vậy? Không, an lạc nó theo tới đó. Các vị bước lui, an lạc nó theo lui. Các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị ở nhà, các vị ra phố, các vị lên xe, các vị tới chùa, các vị đi đâu thì an lạc nó liền đến với các vị. Còn nếu không tu tập, không làm cho năng lực trí tuệ phát triển, không trú được trong trạng thái tịch tỉnh để hành trì, thì chắc chắn rằng điều thứ nhất không gọi là bậc hiền trí được. Điều thứ hai không đoạn trừ khổ. Điều thứ ba không làm lợi ích gì cho mình. Và không làm lợi ích cho mình thì cũng không làm an lạc hạnh phúc cho ai cả. Đó là những nét ta xác định về bậc hiền trí chân chánh thì họ phải làm được điều. Và điều chi? Là không bị si mê cầm tù, bỏ được si ái, làm chi nữa? Là bước vào ngôi nhà trí tuệ, vượt khỏi hiểm nguy, chứng nghiệm an lạc. Đó là cái nét cuối ta tổng kết về danh xưng của bậc hiền trí chân chánh. Cuối cùng ta sẽ có một cái kết luận thế này. Mừng quá tới kết luận với người ta chứ. Các bạn ý, ý thứ nhất, mọi sự sống không hề là sự tình cờ nha. Ý mình muốn nói chi đây? Thưa các vị, không hề có sự tình cờ mà có mạng ngồi hình hài. Một quá trình rất dài của sự phấn đấu nghiệt ngã. Không hề có ông nhà giàu nào mà không có phước điền. Không hề có sự thành tựu tâm linh nào không là sự tu tập không buông lung mà thành tựu được. Từ lĩnh vực vật chất cho tới lĩnh vực tâm thức, cho tới lĩnh vực tình cảm, cho tới lĩnh vực tâm linh, trí tuệ vân vân, thưa quý vị, không hề có sự tình cờ. Thậm chí quả Phật cũng không phải là cái việc tình cờ xảy ra đâu nghe. Mà nó là một quá trình miệt mài công phu không phóng dật để thành tựu đó. Ý thứ hai, một ước mơ là chưa đủ nghe. Mơ ước có tốn tiền đâu, cứ mơ ước. Thế nhưng mà thưa các vị, từ mơ ước đến thành tựu đó là một quãng dài. Do vậy cho nên ước mơ không thì chưa đủ. Ước mơ thành Phật đủ thiếu chi. Từ ước mơ bước đến cái sự an lạc, nó là cả một chiều dài nghe. Ước mơ trở thành bậc hiền trí chưa đủ, cần phải có cái chi? Cần phải tu tập, cần phải có nguyện lực, cần phải có sự bền bỉ lâu dài, cần phải có một cái quãng đường rất dài không buông lung mới có thể chứng nghiệm được. Tóm lại, thưa các vị, cái con đường để thành tựu được diệu quả Như Lai là con đường rất dài. Cái nền tảng nó đặt trên hai chữ là không phóng dật thôi nha, không mua luôn. Một tâm thức ngược xuôi lang thang là phóng dật, một tâm thức bất an là phóng dật, một tâm thức không trú trong pháp hành trì được gọi là phóng dật rồi, chứ không phải là đời sống buông thả. Đời sống buông thả nó là cái rất thô, mình không cần nói. Mình đang nói về công phu tu đây. Không sống được với sát na hiện tiền, không trở thành người đang quan sát mình từng sát na một thì gọi là phóng dật rồi. Trú trong pháp hành trì thì mới gọi là người biết xây dựng một ước mơ và biết cách đi tới để thành tựu một ước mơ của đời sống. Chưa nói gì ước mơ thành thánh, ước mơ thành ông nhà giàu thôi cũng như vậy. Ước mơ thành anh học trò giỏi cũng như vậy. Cái chuyện phàm nhân của người ta là ước mơ cưới cô vợ đẹp, có phải ước mơ thành tựu đâu. Anh phải mang sính lễ tới, năm trâu bảy bò, nào trầu, nào cao, nào rượu, chứ có phải đơn giản đâu. Thế thì thưa các vị, từ lĩnh vực tử sinh của phàm phu cho tới lĩnh vực thánh, ước mơ không là chưa đủ. Muốn đạt đến cái chỗ cuối cùng của niềm ước mơ đó, đó là cả một cái chiều dài của công phu miệt mài. Điều thứ ba, từ nền tảng tâm không phóng dật mới xây dựng được phước và trí. Thưa các vị, cái nền tảng của tâm thức không buông lung, một tâm thức nhiệt tình, một niềm đam mê bền bỉ, ta mới làm được một điều là xây dựng được cái nền phước và trí. Để từ nền phước và trí đó, các vị bước đến cuối cùng thành đạt được an lạc, được giải thoát, thành đạt được bậc hiền trí. Còn nếu chưa xây dựng được cái nền tảng tâm không phóng dật thì phước trí không có. Phước trí không có thì không thể bước một bước xa hơn để thành tựu được quả hiền thánh, hoặc là thành tựu được một con người có được có được nhân cách hoàn thiện giữa cuộc đời này cũng không dễ kiếm rồi, đừng nói chuyện là bậc hiền trí hay là bậc thánh gì trong tương lai. Đây là ba ý kết lại bài học hôm nay. Mừng quá, xong một bài rồi. Bây giờ thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thầy nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành. Cảm ơn đại chúng. Vì như phẩm này cũng tới 90 bài lại nghe. Các vị có gan học 90 bài này hay không tôi còn chưa biết. Thực ra nó có những điều khá là lý thú về pháp lành nghe. Các vị có đọc nhiều những thể loại văn học, truyện ký, thi ca hay không? Rồi các vị đối chiếu lại đi thấy. Thì giờ còn dư chút mình kể cho các vị nghe cái chuyện vớ vẩn để các vị thấy pháp lành nó được người ta hiểu. Nó rất là rộng nghe. Một người viết tiểu thuyết rất hay. Bây giờ kể chuyện tiểu thuyết. Hồi nãy tâm quất, bây giờ bắt đầu kể chuyện tiểu thuyết. Thưa các vị, nó là Kim Dung. Tôi không biết rằng là các vị có đọc những tác phẩm Kim Dung không. Riêng mình thì cái niềm đam mê lúc mình còn ở trường học hành đó thì dường như chuyện Kim Dung là một loại nó mang cái sức hút mạnh hơn kinh Phật nữa nghe. Giờ thì bắt buộc phải học kinh Phật, chứ hồi xưa mình không bị bắt buộc, cho nên lén lén đọc truyện thôi. Và ngày xưa thì báo Chánh Đạo, tôi nhớ chắc các vị những người tuổi ngang tôi nhớ nghe. Báo Chánh Đạo, báo Tinh Sáng. Hồi xưa mình nói Phật Học Đường á, là ông thầy nào cũng dành trang trong à, trang tin tức đâu buồn, trang trong đọc tiểu thuyết Kim Dung. Và ngày nào hàng dán nhãn không dịch Kim Dung là ngày đó cả thành phố Sài Gòn buồn đó. Tôi nghĩ chắc điều này mình nhắc lại một số các vị tuổi ngang với mình còn nhớ nghe. Và thưa các vị rằng là người dịch Kim Dung ngày xưa hay nhất có lẽ là hàng dán nhãn. Và cái tác phẩm Kim Dung mình đang nói nó có liên hệ đến cái phần mình đang thưa các vị là Diệu Pháp đó. Chúng ta nhớ rằng cái nhân vật chính của truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ đó là Lệnh Hồ Xung. Mình nói là các vị đọc truyện đó, các vị thấy nó có nhiều cái hay, cũng có chút đạo lý trong đó. Lúc đó anh chàng bị mấy cái tên Đào Cốc Lục Tiên, tức là mấy cái tên tiểu quái đó, nó trị bệnh bằng cách là nó truyền nội lực vô người anh ta. Sáu luồng chân khí thay trị bệnh anh ta. Thì nó làm thành những mũi dao chạy lọn nơi thân của anh ta, làm cho anh ta mỗi lần lên cơn thì dường như chết đi sống lại. Thế rồi sau đó lại thêm hai trường hợp nữa của những tên đại cao thủ, nó lại truyền nội lực vô để nó trị bệnh. Một là Bất Giới Hòa Thượng, hai là cái tên gì đó nữa mình quên rồi. Nhưng mà ta hình dung rằng là mỗi lần cái luồng chân khí nó lên thì anh ta dường như là thân thể nó bị phân ra từng mảnh. Nỗi đau nó không có bút mực nào tả xiết hết. Thế rồi cuối cùng gặp một người tên là cô Danh Danh. Danh Danh có nghĩa là tràn đầy nghe. Và cô nàng thấy tội nghiệp quá cho nên cô nàng đánh một nhạc khúc. Nhạc khúc đó gọi là Thanh Tâm Phổ Thiện Trú. Thanh tâm là chi? Làm cho lòng an lạc. Phổ thiện là chi? Đó là cái trạng thái dịu dàng, hiền lành, tươi mát, pháp lành. Trú là an trú, tức là cái khúc đàn này nó làm cho người ta an trú được trong cái trạng thái rất là thiện lành của một tâm thanh tịnh. Và khi khúc đàn đánh lên thì anh chàng Lệnh Hồ Xung ảnh cưỡng lại bằng cách rằng: ôi bà này đang đánh đàn cho mình nghe mà mình ngủ thế này thì vô cùng có lỗi, phải cố gắng mà thức. Nhưng mà thức không được, tiếng đàn vang lên rồi anh chàng chìm với giấc ngủ. Rồi khi giấc ngủ đến với anh ta rồi thì tám luồng chân khí bên trong nó tự nhiên nó lắng lại, nó dịu lại, nó hòa lại. Tức là nó hòa điệu lại. Rồi sau đó anh chàng thấy khỏe mạnh lại. Thưa đại chúng, cái điều này nếu các vị đọc Vô Tây Du Ký, các vị thấy nó có những điều rất là trùng hợp nghe. Mình chưa nói về Tây Du Ký. khơi thêm nữa rồi nó mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, mình chỉ nói về cái chuyện tiếng ngoại giao hồ thôi. Thưa đại chúng rằng là 6 thức của các vị cộng với thức thứ 7 là mạt na thức, thứ 8 là alaya thức, 8 thức nó tạo thành hình hài 5 uẩn của các vị, nhưng mà đồng thời nó tạo thành cái chi, thành cái sự xung đột không thể tưởng tượng được trong đời sống tự tâm của chúng ta. Những buồn, những vui, những ưu tư, phiền muộn, những khổ đau, trần lụy, thưa các vị, không gì ngoài. Đó là những dư hưởng của 6 thức, 6 trần tác động cộng với ý thức của các vị, cộng với mạt na thức, tức là cộng với ý thức chấp ngã và những tiềm thức các vị nó quậy lên. Thế rồi, cái điều làm trấn ngự được, làm an tĩnh được, không gì ngoài cái chuyện đó là thanh tâm hổ thiện trú cả. Tức là trú trong pháp lành, làm cho tâm lắng dịu, làm cho tâm hài hòa, thì các vị có thể điều phục được những cái xung đột bất hạnh, những lo âu trần lụy, những bất an của tâm thức. Đó là cái chuyện vớ vẩn, nhưng mà nó có những cái trường hợp nhất định để chúng ta thấy rằng cái nền tảng của công phu tu á, nó xây dựng trên phước hữu lậu là như vậy nghe. Tại vì phước hữu lậu mà có rồi, thưa các vị, năng lực trí tuệ phát triển, điều này ai cũng biết cả. Mình không đủ phước, thưa đại chúng rằng là năng lực trí tuệ không phát triển được. Hoặc có thể có cái vốn từ quá khứ, thế nhưng mà cái chuyện học của mình nó không thể phát triển được. Thứ hai nữa là mình muốn học nhưng mà lại không có điều kiện để học. Do vậy cho nên ngàn thánh là sinh ra từ phước thành là vậy đó. Ngài Văn Thù Xí Lợi, Ngài Giáo Hóa đầu tiên đặt chân đến vùng Ta Bà này, không phải là đặt chân ở vùng đất nào khác ngoài phước thành cả. Tức là một thành phố đầy phước điền. Nơi đó sinh dân họ mới đủ phước để họ đón nhận được giáo pháp của Phật dạy, hoặc đón nhận được những cái cách hành trì để thành đạt trí tuệ nghe. Thực ra thì các vị có năng lực đọc, rồi một lúc nào đó tự nhiên các vị khám phá rằng dường như nó có một sự tương liên giữa rất là nhiều vấn đề nó phối hợp lại. Giống như là mình hồi xưa mình đọc truyện mình tưởng nó là một trò giải trí, thế là bây giờ thấy ủa, hóa ra nó cũng có những cái điểm có nét đạo lý trong đó. Tuy nhiên những con người viết ra những câu chuyện như vậy có khi không phải là họ đã thể nghiệm gì đạo lý đâu nghe, nó có sự trùng hợp thôi. Thậm chí rằng là những con người họ viết những câu thơ cỡ như Nguyễn Du viết một bài thơ, đó là bài Thạch Đài Phân Kinh của Thái tử Chiêu Minh ngày xưa, khi có dịp đi sứ qua Trung Hoa đó, đến cái nơi đạo tràng ngày xưa mà thái tử con ông Lương Võ Đế đã từng hội họp lại những vị quan chức triều đình để phân bố kinh Kim Cang ra thành 30 mấy đoạn đó. Ông có bài thơ rằng là ta đọc Kim Cang tới 1.000 lượt rồi chưa hiểu được nghĩa, tới hôm nay đến trước đài phân kinh rồi ta mới hiểu được rằng vô tự chính là chân kinh. Và mình đọc cái điều này, mình nghe mình tưởng chừng như là ông Nguyễn Du, ông có khả năng thể nghiệm được đạo, hiểu được đạo lý, đó là bất trụ sắc sinh tâm và ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Thế nhưng mà thưa không, chẳng qua là cái sự hiểu biết một thoáng tình cờ và nói được những điều hay ho như vậy, nhưng mà bản thân ông, đời sống ông thì nó chẳng biểu hiện được chút đạo lý gì cả. Tại vì toàn bộ cái tập thơ như Bắc Hành Thi Tập hoặc Nam Trung Thi Tập vân vân, thưa các vị, là những cái sắc thái ủ ê, buồn phiền, than thở về thân phận đói nghèo cũng như vậy. Đành rằng là Kim Dung viết truyện có những đoạn mà mình có thể trích ra để nói về một ít nét đạo lý trong đó, nhưng mà kỳ thực bản chất của Kim Dung thì không có ngộ đạo lý gì đâu nghe. Cho nên đừng tưởng rằng truyện đó là kinh điển, không phải. Chẳng qua là dùng nó để lý giải đôi điều nó có những sự tương hợp nhất định trong cái cách mình trình bày thôi. Hay nói cách khác là treo cái áo lên nhưng mà nói về chuyện khác, chứ không phải là nói về ông Kim Dung đâu. Một minh chứng rằng là cuộc đời của ông nó có những cái cố chấp nặng nề đến nỗi là đứa con ông nó du học ở trên đất Mỹ này, nó phải tự vẫn uống thuốc độc chết vì ông già tía đó. tức là gì, ông Kim Dung ổng rất ư là áp đặt đời sống đó, nó là đôi nét mình nói chuyện vớ vẩn cho vui thôi nha. Bây giờ thì chia tay thôi.